Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 5, Chúa Nhật thứ 8 thường niên, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọc, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ thánh Philippe Neri, linh mục. Giáo huấn số 26. Sự sa ngã của các thiên thần. Đằng sau sự lựa chọn bất tuân của nguyên tổ chúng ta, còn có tiếng nói dụ dỗ chống lại Thiên Chúa, đã vì ghen tương mà làm cho nguyên tổ sa vào cõi chết. Thánh kinh và truyền thống của hội thánh coi hữu thể này là một thiên thần sa ngã, gọi là Satan hay ma quỷ. Hội thánh dạy rằng, thoạt đầu đó là một thiên thần tốt lành do Thiên Chúa tạo dựng. Chắc chắn ma quỷ và các thần dữ khác được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành theo bản tính, nhưng chính chúng đã làm cho mình nên ác xấu. Thánh Kinh có nói đến tội của các thiên thần này. Sự sa ngã đó tốt tại một lựa chọn tự do của các thụ tạo thiêng liêng này, họ chối bỏ Thiên Chúa và nước của Ngài một cách triệt để và không thể thay đổi. Chúng ta thấy được sự phản ánh của cuộc nổi loạn này trong những lời tên cám dỗ nói với các nguyên tổ chúng ta. Các người sẽ trở nên như Thiên Chúa. Ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu, nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Tính cách không thể thay đổi của sự lựa chọn của các thiên thần, chứ không phải vì thiếu lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, làm cho tội của chúng không thể được tha thứ. Thánh Gioan Damasceno nói rằng, quả vậy, sau khi sa ngã, chính chúng không chút thống hối, cũng như con người sau khi chết. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 391, 392 và 393. 27. Thứ hai, Thánh Augustino Cantuario, Thánh Vịnh tuần thứ tư. 28. Thứ ba. 29, thứ tư. 30, thứ năm. 31, thứ sáu. Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth lễ kính. Tháng 6. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các dân tộc biết đối thoại với nhau. Xin cho các dân tộc biết dành ưu tiên cho nền văn hóa đối thoại, lắng nghe và tôn trọng nhau. Ý truyền giáo, cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu xúc tiến có hiệu quả việc loan báo tin mừng cách mới mẻ. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu xúc tiến có hiệu quả việc loan báo tin mừng cách mới mẻ tại những nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của việc thế tục hóa. Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Mùng 1 tháng 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Justino tử đạo lễ nhớ. mùng 2 tháng 6, Chúa Nhật thứ 9 thường niên, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Ba Ngôi, năm C.
Chào mừng khen ra bên vua của ánh sáng. Từ chiều buồn chăn nói muôn ngàn ánh sao lung linh hát nhảy mừng ngợi khen ra bên vua của đêm trường. Ngàn chúng cười bao la hoàn thiện lớn sóng vô cùng ngợi khen ra bên vua của sông nước. Cây cao xanh gắn với muôn non cao muôn ruồi lội hợp thẹn ra về vua của núi rừng. Chiều thần ơi vang lên muôn ngàn tiếng ca tôn vinh danh chùa trời chào mừng khen ra về vua của thiên quân. Trần hoàn ơi dâng lên muôn ngàn tiếng ca tung hô danh chúa trời ta ơn ra về vua của thiên trần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong suốt mùa Phục Sinh vừa qua, chúng ta có dịp nói nhiều về Chúa Giêsu. Chủ nhật tuần rồi, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và hôm nay chúng ta cùng nhau tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Thiên Chúa Ba Ngôi và xin Người tha thứ tội lỗi để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an rơi về cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin gương xóa chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý, và sai Thánh Thần Đấng thanh qua muôn loài, đến trần gian mà khai cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật, là nhân biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Phương Ngôn. Đây sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán: Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người. Trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa, ta đã được thiết lập từ thuở đời đời, ngay từ đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó. Khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ. Khi Người đặt cương giới cho biển cả, để nước ngừng có vượt quá cõi bờ. Khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người, và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Khi tôi ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tu mà Chúa tôi gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới, con người là chi mà Chúa tôi để ý chăm nom.
Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, là lòng thánh danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.
Lạy Chúa chúng con, là lòng thánh danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muôn thu ở đồng hoang, chim trời với ca đại dương, những gì lôi khắp nẻo đường biên khơi.
Lạy Chúa chúng con, là đồng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng đã cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng, vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần đứng ban cho chúng ta
đổ xuống lòng chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói như vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha nói đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà và anh chị em rất quý mến. Người xưa đã ví von rằng: Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Thực ra lòng sông, lòng biển cũng không dễ dò lắm đâu. Nhưng dẫu vậy, vẫn còn dễ hơn nhiều so với đo lòng người. Lòng người như thế nào, khó biết lắm thay. Khối óc con người làm sao có thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Chỉ với chuyện động chạm đến cái tâm và cái nghĩ trong con người thôi, thì cũng đã là điều bí ẩn và rắc rối. Huống chi là chúng ta bàn đến mầu nhiệm Thiên Chúa, mà một trong những mầu nhiệm chính của đạo đó là mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Thật vậy, kể từ thời Thánh Augustino cho đến ngày hôm nay, có biết bao học giả trí thức Công giáo cố gắng nghiền ngẫm, suy tư và trình bày về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, nhưng cuối cùng phải chấp nhận giới hạn của mình. Thánh Thomas Aquino, được mệnh danh là nhà thần học nổi tiếng thông minh, đã từng tâm sự: Là con người sống trên trần gian, bao nhiêu năm đi tìm, khám phá, học hỏi và đào sâu, tôi chỉ biết rằng Thiên Chúa vượt lên trên tất cả những gì trí khôn tôi có thể mường tượng ra. Cũng thế, chúng ta không bao giờ dám có tham vọng tìm hiểu thấu đáo hầu đưa ra lời giải thích đầy thuyết phục về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, vì biết mình không tài nào đạt được ước mơ ấy. Ngoài sự bất lực này, chúng ta có được sự bảo đảm chắc chắn đến từ những lần mặc khải của Chúa Giêsu Kitô về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, đặc biệt với những lời thân tình trong Tin Mừng hôm nay. Một lần nữa, Chúa Giêsu bày tỏ chân lý ba ngôi cực thánh cho chúng ta. Và để chứng minh cho sự thật về ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Con dùng chính cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của mình nói với chúng ta về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Bởi đó, thái độ thích hợp và đúng đắn cho mỗi người chúng ta là thinh lặng, khiêm tốn, cảm tạ và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa ba ngôi. Điều cần thiết nhất đối với chúng ta không còn phải là trình độ hay kiến thức chuyên môn để nghiên cứu về mầu nhiệm Thiên Chúa, cho bằng cần có được một quả tim đủ nồng nàn và tha thiết, chân thành sốt mến dành cho Thiên Chúa, một quả tim đủ sâu và đủ rộng để người cư ngụ trong ta. Người ta kể, trong một xứ đạo vùng quê hẻo lánh kia, đa số người dân ít học. Vào một ngày lễ, Chúa Ba Ngôi, cha sở giảng một bài khá hùng hồn về Chúa Ba Ngôi. Trước khi kết thúc, Ngài thăm dò ý kiến của những người giáo dân tham dự thánh lễ. Ngài hỏi, ông bà anh chị em có hài lòng về bài giảng vừa rồi của tôi không? Cả nhà thờ im lặng. Bỗng dưng có một bà cụ mạnh dạn đứng lên nói rằng, thưa cha giảng sống động lắm, nhưng con chỉ hiểu sơ sơ. Con chỉ có chút kinh nghiệm sống hàng ngày với Chúa Ba Ngôi mà thôi. Vị linh mục gật đầu mỉm cười và ân cần mời bà chia sẻ cho cộng đoàn. Bà chậm rãi nói, thưa cha và quý bà con, mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi dành 3 phút đồng hồ cho Chúa Ba Ngôi. Phút đầu tiên, tôi nhớ lại những khuyết điểm của tôi trong ngày. Nào là gây lộn với người hàng xóm, tức giận, chửi bới chó mèo. Tôi xin Chúa Cha tha thứ cho tôi. Phút thứ hai, tôi nhìn lại coi trong ngày hôm nay, tôi có làm được việc gì tốt không? Như là cho chị em bạn bên nhà một miếng muối, miếng trầu, cho thằng bé một cục kẹo. Tôi dâng lên Chúa Giê-xu, xin Chúa Giê-xu đón nhận việc lành đơn sơ của tôi. Phút sau cùng, tôi so sánh việc tốt xấu tôi đã làm trong ngày. Nhiều ngày, tôi thấy việc xấu nhiều hơn, nhưng tôi cũng dâng lên cho Chúa Thánh Thần. Tôi thầm thì với Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, con hèn mọn yếu đuối quá, xin thương thánh hóa con. Biến đổi con mỗi ngày nên tốt hơn, để xứng đáng làm con của Chúa Ba Ngôi. Thưa ông bà và anh chị em, bà cụ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là một người bình dân, nhưng lại có kinh nghiệm sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi tuyệt vời, phải không ông bà anh chị em? Ước chi mỗi người chúng ta cũng có được những kinh nghiệm sống thân tình với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tương tự như vậy. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn tình yêu vô tận, đong đầy tình yêu của Người cho chúng ta, để chúng ta biết yêu và sống yêu. Cầu chúc quý ông bà và anh chị em sống ngày lễ Chúa Ba Ngôi thật dồi dào ân sủng. Amen. Giờ đây chúng ta kính cẩn tuyên xưng lòng tin của chúng ta vào một Thiên Chúa Ba Ngôi qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống lên, đời phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đón Linh vào tâm giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chiêu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần lời khẩn cầu cho Hội Thánh là mẹ chúng ta và cho toàn thể thế giới.
Hội Thánh là dấu chỉ tình yêu của Chúa dành cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn hiệp nhất trong yêu thương và chân lý vẹn toàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người nhận biết Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai thành tâm đi tìm Chúa, đều được hạnh phúc gặp người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần cho cộng đoàn chúng ta, để người giúp chúng ta nên thánh trong bổn phận thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng hằng hữu, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con luôn cố gắng sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mỗi ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cuối xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoa lễ vật chúng con dâng, để nhờ lễ vật này xin biên đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiển, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi, tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất, và một quy quyền ngang nhau. Vì thế, các thiên thần và tổng lãnh thiên thần ngợi khen Cha, và hằng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, được Cha vì đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhà Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Sông nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân. Cầu khấn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi xa trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hoa con, cầu khấn nguyện xin dân quyền Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài. Amen. Alleluia.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đừng sợ hãi, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hơn 250.000 thành viên các phong trào, hội đoàn và hiệp hội giáo dân trong thánh lễ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 19 tháng 5, lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Họ là các thành viên của 150 phong trào, hiệp hội và đoàn thể giáo dân trong giáo hội về Roma cử hành năm đức tin với Đức Thánh Cha. Hàng chục ngàn tín hữu không tìm được chỗ trong quảng trường, đã đứng chật dọc đại lộ Hòa Giải, cho đến gần bờ sông Tevere. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, có nhiều vị hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong ngày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm và sống lại trong phụng vụ, biến cố Chúa Kitô phục sinh, đổ Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội, một biến cố ân thánh tràn đầy nhà tiệc ly ở Jerusalem, để rồi lan tràn ra trên toàn thế giới. Điều gì đã xảy ra trong ngày xa xưa ấy, nhưng cũng gần gũi, vì đạt tới con tim chúng ta. Thánh sử Luca trả lời cho câu hỏi này qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ chúng ta vừa nghe. Thánh sử đưa chúng ta trở về Jerusalem, lên tầng trên phòng tiệc ly, nơi các tông đồ đang tụ họp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ghi nhận vài yếu tố trong phúc âm, lôi kéo sự chú ý. Tiếng động mạnh bất thình lình đến từ trời, như tiếng gió thổi tràn đầy căn nhà, và các lưỡi lửa chia ra đậu trên đầu từng tông đồ. Đức Thánh Cha nói, tiếng động và các lưỡi lửa là các dấu chỉ chính xác và cụ thể chạm đến các tông đồ, không chỉ bề ngoài nhưng cả trong nội tâm nữa, trong tâm trí. Hậu quả là tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, là đứng tỏa thoát ra sự năng động không thể cưỡng lại được của người, với các kết quả gây kinh ngạc. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác trong cách thức thần khí cho họ quyền diễn tả. Khi đó, mở ra trước chúng ta một quang cảnh hoàn toàn bất ngờ. Một đám đông đã tụ tập lại và tràn đầy kinh ngạc, bởi vì mỗi người nghe các tông đồ nói trong tiếng riêng của mình. Tất cả sống một kinh nghiệm mới, chưa từng xảy ra trước đó. Chúng ta nghe họ nói trong ngôn ngữ của chúng ta, và họ nói về các việc vĩ đại của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật ba từ gắn liền với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đó là sự mới mẻ, hòa hợp và sứ mệnh rao truyền tin mừng. Sự mới mẻ luôn khiến cho chúng ta hơi sợ hãi, bởi vì chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn nếu chúng ta kiểm soát được mọi sự. Nếu chính chúng ta là những người xây dựng, lên chương trình, dự tính cho cuộc sống chúng ta theo các lược đồ, các an ninh và sở thích của chúng ta. Và điều này cũng xảy ra với Thiên Chúa. Thường khi chúng ta theo Chúa, tiếp nhận người, nhưng chỉ tới một điểm nào đó thôi. Chúng ta khó mà tín thác nơi người với sự tin tưởng tràn đầy bằng cách để cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Người là linh hồn, là đứng hướng dẫn cuộc sống chúng ta trong tất cả mọi lựa chọn. Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa làm cho chúng ta đi theo các con đường mới, ra khỏi chân trời thường hạn hẹp, khép kín và ích kỷ của chúng ta, để rộng mở chúng ta cho các chân trời mới. Nhưng trong toàn lịch sử cứu độ, khi Thiên Chúa mặc khải, người đều mang tới sự mới mẻ, biến đổi và xin chúng ta hoàn toàn tín thác nơi người. Ông Noe đóng tàu bị mọi người chê cười, nhưng được cứu rỗi. Tổ phụ Abraham bỏ quê hương chỉ với một lời hứa trong tay. Ông Môi-se đương đầu với quyền lực của vua Pharaoh và hướng dẫn dân Do Thái tới sự tự do. Các tông đồ sợ hãi đóng kín trong nhà tiệc ly, đi ra với lòng can đảm để loan báo tin mừng. Không phải sự mới mẻ vì cái mới mẻ, việc tìm kiếm cái mới để vượt thắng sự nhàm chán như thường xảy ra trong thời đại chúng ta. Sự mới mẻ mà Thiên Chúa đem vào trong cuộc sống chúng ta là điều được thực hiện thật sự, điều trao ban cho chúng ta niềm vui đích thực, sự thanh thản đích thực. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chỉ muốn thiện ích cho chúng ta. Chúng ta hãy thử hỏi xem chúng ta có rộng mở cho các ngạc nhiên của Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta đóng kín chính mình vì sợ hãi đối với sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có can đảm đi theo các con đường mới mà sự mới mẻ Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta? Hay chúng ta bảo vệ mình đóng kín trong các cấu trúc tàn tạ vì đã mất khả năng tiếp đón? Đề cập tới sự hòa hợp là hoa trái hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói. Một cách bề ngoài, xem ra Chúa Thánh Thần tạo ra sự mất trật tự trong giáo hội, bởi vì người đem tới sự khác biệt các đặc sủng, các ơn. Nhưng dưới hoạt động của người, tất cả điều này trái lại là một sự phong phú lớn, bởi vì Chúa Thánh Thần là thần khí của sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất không có nghĩa là sự đồng nhất, nhưng vẫn đưa tất cả tới sự hài hòa. Trong giáo hội, Chúa Thánh Thần tạo ra sự hài hòa. Tôi rất thích kiểu nói của một giáo phụ gọi Chúa Thánh Thần chính là sự hài hòa. Chỉ có người mới có thể dấy lên sự khác biệt, cái đa dạng, đồng thời lại tạo ra sự hiệp nhất. Cả ở đây nữa, khi chúng ta muốn làm ra sự khác biệt, thì lại đóng kín trong các riêng tư của chúng ta, trong các chủ trương loại trừ của chúng ta và gây chia rẽ. Và khi chúng ta muốn tạo ra sự hiệp nhất theo các dự tính nhân loại của chúng ta kết thúc bằng việc tạo ra sự đồng nhất hóa. Trái lại, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sự phong phú, sự đa dạng, sự khác biệt không bao giờ trở thành xung khắc, bởi vì Chúa Thánh Thần thúc đẩy sống sự đa dạng trong niềm hiệp thông của giáo hội. Việc đồng hành trong giáo hội được hướng dẫn bởi các chủ chân có một đặc sủng và sứ vụ đặc biệt, là dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Giáo hội tính là một đặc thái nền tảng đối với mỗi một Kitô hữu, đối với mỗi một cộng đoàn và phong trào. Chính giáo hội đưa Chúa Kitô tới cho tôi và đưa tôi tới với Chúa Kitô. Các con đường song song nguy hiểm. Khi ta mạo hiểm vượt quá giáo lý và cộng đoàn giáo hội và không ở trong chúng, thì ta không hiệp nhất với Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Như thế, chúng ta hãy tự vấn xem tôi có rộng mở cho sự hòa hợp của Chúa Thánh Thần bằng cách thắng vượt mọi chủ trương riêng tư không? Tôi có để cho người hướng dẫn tôi sống trong giáo hội và với giáo hội hay không? Điểm sau cùng là sứ mệnh rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha nói, các thần học gia xưa kia nói, linh hồn là một loại thuyền buồm, Chúa Thánh Thần là gió thổi vào cánh buồm để làm cho thuyền tiến tới. Các thúc đẩy của gió là các ơn của Thánh Thần. Không có sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, không có ân thánh của người, chúng ta không tiến tới. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa hằng sống và cứu chúng ta khỏi nguy hiểm của một giáo hội vô ngộ và tự quy chiếu về chính mình, đóng kín trong tường rào của mình. Người thúc đẩy chúng ta mở cửa để ra ngoài, để loan báo và làm chứng cho cuộc sống mới của tin mừng, để thông truyền niềm vui của đức tin, của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mệnh loan báo tin mừng. Điều đã xảy ra tại Jerusalem cách đây 2000 năm không phải là một sự kiện xa chúng ta, mà là một sự kiện đạt tới chúng ta, mà mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong nhà tiệc ly tại Jerusalem chỉ là sự khởi đầu, một sự khởi đầu kéo dài. Chúa Thánh Thần là ơn tuyệt diệu Chúa Kitô phục sinh ban cho các tông đồ, nhưng người muốn nó đến với tất cả mọi người. Chúa Giêsu nói, người sẽ xin Thiên Chúa Cha ban đấng an ủi để người ở cùng các môn đệ luôn mãi. Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, trao ban can đảm để chúng ta rong ruổi trên các nẻo đường thế giới và loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trông thấy chân trời và thúc đẩy chúng ta đi tới các vùng ngoại ô cuộc đời để loan báo cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy tự vấn xem chúng ta có khuynh hướng khép kín trong chính mình, trong nhóm của mình, hay chúng ta để cho Chúa Thánh Thần rộng mở cho sứ mệnh truyền giáo. Phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một lời cầu lớn mà giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu để người canh tân việc đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống. Mỗi người trong chúng ta, mỗi nhóm, mỗi phong trào, trong sự hài hòa của giáo hội, hãy hướng lên Thiên Chúa Cha để xin ân ấy. Cả ngày nay nữa, như khi mới nảy sinh, cùng với Đức Maria, giáo hội khẩn nài, lại Chúa Thánh Thần xin hãy đến, xin hãy đổ đầy con tim của các tín hữu Chúa và đốt lên trong đó ngọn lửa tình yêu. Amen. Sau đó, thánh lễ được tiếp tục, và sau lời nguyện cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, tái rao truyền tin mừng, đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho họ sống kinh nghiệm gặp gỡ trong hai ngày. Đặc biệt vì Ngài đã chỉ cho thấy con đường và kiểu cách tái rao truyền và làm chứng cho tin mừng giữa lòng thế giới. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, lễ hội đức tin bắt đầu với buổi kinh thức hôm qua và đạt tột đỉnh với bí tích thánh thể sáng nay sắp kết thúc. Một lễ hiện xuống mới đã biến quảng trường thánh Phêrô trở thành nhà tiệc ly lộ thiên. Chúng ta đã cùng sống trở lại kinh nghiệm của giáo hội mới nảy sinh, hiệp nhất trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Sau đó, cả cộng đoàn cùng hợp ý với ca đoàn hát lên bài ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Resurrezione Fili Tui Domine Nostri Gesù Cristi, uno latificare dignatus est. Presta quesumus, e per eius genetice in Virgin Maria.
Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp. Vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.